Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi kỷ niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 18 tháng 12 năm 2024. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 1 từ câu 18 đến câu 24. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả những sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây chính nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Quý ông bà, anh chị em thân mến, tin mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe thuật lại biến cố quan trọng trong cuộc đời của thánh cả Giuse, khi Thiên Chúa mặc khải kế hoạch cứu độ của Ngài qua giấc mơ, truyền cho ông nhận Đức Maria làm vợ và nhận Chúa Giêsu là con của mình. Đây không phải là lời mời gọi mà còn là một thử thách lớn lao cho lòng tin và sự vâng phục của thánh cả Giuse. Thánh Giuse được Kinh Thánh gọi là người công chính. Trước biến cố Đức Maria mang thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, thì ông không hiểu được ý nghĩa của sự việc này, nhưng ông đã quyết định âm thầm rút lui, không muốn làm tổn hại đến danh dự của Maria. Điều này cho thấy Giuse là một người đầy lòng yêu thương, biết đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân. Tuy nhiên, Thiên Chúa có kế hoạch lớn hơn dành cho Giuse. Trong giấc mơ, sứ thần Chúa hiện ra và nói: Này ông Giuse, con cháu vua David, đừng ngại đón Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Đây là khoảnh khắc quan trọng khi Giuse phải đưa ra quyết định. Ông không đặt câu hỏi, không đòi bằng chứng, nhưng hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa. Lòng tin tưởng và sự vâng phục của ông chính là mẫu gương cho mỗi người chúng ta khi đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Lời thưa xin vâng của Thánh Giuse không dừng lại ở việc đón nhận Đức Maria và Chúa Giêsu. Ngay từ khi Chúa Giêsu còn nhỏ, Giuse đã phải đối diện với những nguy hiểm lớn lao khi vua Herode tìm cách giết hại Nhi. Thiên Chúa lại bảo Giuse qua giấc mơ: Hãy trỗi dậy, đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Trong tình huống cấp bách đó, Giuse không chần chừ, ông trỗi dậy giữa đêm khuya, dẫn Đức Maria và Chúa Giêsu lên đường, bỏ lại quê hương và mọi sự an toàn phía sau. Sự vâng phục của ông không chỉ đòi hỏi lòng tin mà còn cả sự hy sinh và can đảm. Thánh Giuse đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Chúa Giêsu đưa gia đình vượt qua mọi khó khăn, cho đến khi nhận được lệnh quay trở lại quê hương. Thưa bà anh chị em, sau khi vua Herode băng hà, thì Sứ Thần Chúa một lần nữa hiện ra và nói với Giuse rằng là hãy trỗi dậy đem hài nhi và mẹ người về Israel. Một lần nữa, Giuse không do dự, ông đưa gia đình trở về nhưng vẫn tiếp tục cảnh giác trước những hiểm nguy vì lo sợ Archelao, con của Herode. Ông chọn định cư tại Nazareth, nơi Chúa Giêsu sẽ lớn lên và sống cuộc đời ẩn dật cho đến khi bắt đầu sứ vụ. Tất cả những hành động này cho thấy, Giuse không chỉ là một người vâng phục Thiên Chúa, mà còn là một người cha đầy trách nhiệm, luôn đặt sự an toàn và ích lợi của gia đình mình lên trên hết. Ông lặng lẽ sống đời mình trong bóng tối, không tìm kiếm danh tiếng, nhưng với sự khiêm nhường tuyệt đối, ông thực hiện vai trò mà Thiên Chúa giao phó. Qua cuộc đời của Thánh Giuse, chúng ta học được một bài học quý giá về lòng tin, sự vâng phục và tinh thần hy sinh. Thánh Giuse không nói một lời nào trong toàn bộ Kinh Thánh, nhưng chính sự im lặng của ông lại là lời chứng hừng hồn nhất. Ông lắng nghe và hành động theo Thánh ý Chúa, dù không biết trước mọi điều sẽ xảy đến. Trong đời sống, chúng ta cũng thường phải đối diện với những thử thách, những lời mời gọi của Thiên Chúa mà đôi khi chúng ta không hiểu hết ý nghĩa. Hãy noi gương Thánh Giuse, sẵn sàng xưa tin vâng để Chúa hướng dẫn cuộc đời mình. Lạy Thánh Cha Giuse, xin giúp chúng con biết noi gương Ngài, sống trọn vẹn lòng tin và sự vâng phục đối với Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn can đảm đón nhận những thử thách, sẵn sàng hy sinh và âm thầm tu toàn bốn phần hàng ngày. Nhờ lời chuyển cầu của Ngài, Thiên Chúa ban cho chúng con lòng khiêm nhường và trung thành trong mọi hoàn cảnh, để chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa. Amen. Xin Chúa đến thương tình chúng con, xin Chúa đến biến đổi chúng con, xin Chúa san bằng tiếng kêu gào chúng con, như san bằng đồi núi. Xin Ngài bồi đắp những khiếm khuyết chúng con, như bồi đắp đoàn con mong chờ Chúa đến, chân sẽ ban ông vâng cứu độ. Ngày đoàn con sẵn sàng đón Chúa, lãnh phúc ân tình yêu giáng sinh. Xin Chúa đến mưa lòng chúng con, xin Chúa đến cả chúng con.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, thư Đức Thánh Cha gửi sứ thần tòa thánh tại thủ đô Liên bang Nga. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho Đức Sứ thần tòa thánh tại Liên bang Nga, Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, nhân dịp 1000 ngày chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Trong đó, Đức Thánh Cha khẳng định sự đau khổ của những người vô tội là một lời tố cáo mạnh mẽ chống lại mọi hình thức bạo lực. Đồng thời, Đức Thánh Cha khích lệ canh tâm những cố gắng ngoại giao để chặn đứng sự bành trướng xung đột. Ngày 19 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã viết thư tương tự gửi đến Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine. Trong lá thư về ngày 12 tháng 12 và phổ biến vào ngày 14 tháng 12 vừa qua gần lễ Giáng sinh để gửi vị đại diện Tòa Thánh ở Moscow, trước tiên Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì một cuộc chiến tranh tiêu hao và kéo dài là một vết thương trầm trọng gây ra cho gia đình nhân loại. Đồng thời Đức Thánh Cha khẳng định, tôi xác tín những nỗ lực nhân đạo nhắm giúp đỡ những người sẽ bị tổn thương nhất, có thể mở ra con đường cho những cố gắng ngoại giao mới, cần thiết để ngăn chặn sự bành trướng xung đột và đạt tới nền hòa bình hằng mong đợi. Đức Thánh Cha cũng khẳng định, viễn tượng hòa bình này vẫn còn xa vời. Trong khi đó, gần 3 năm qua, các cuộc dội bom, tàn sát và những thương tích, những vụ cầm tù tiếp tục xảy ra, có hàng trăm ngàn người chết trên chiến trường và trong các gia cư, một dòng sông nước mắt do các gia đình bị tan vỡ đổ ra. Đức Thánh Cha viết rằng, đau khổ của hàng chục người mẹ, người cha và các con cái khóc thương những người thân yêu bị ngã gục vì chiến tranh hoặc những người bị mất tích, các tù nhân và những người bị thương, thường dân cũng như quần nhân. Tiếng kêu của họ vọng lên tới Thiên Chúa, kêu cầu hòa bình cho những nơi xảy ra chiến tranh, đối thoại thay vì những tiếng huyên náo của võ khí, tình liên đới thay vì những tư lợi, vì người ta không bao giờ có thể giết người nhân danh Thiên Chúa. Thư của Đức Thánh Cha cũng có đoạn khẳng định, sự kéo dài đau thương của chiến tranh này đang cấp thiết gọi hỏi chúng ta, kêu gọi chúng ta hãy lãnh trách nhiệm, cùng nhau suy tư về cách thức làm dịu bớt những đau khổ của các nạn nhân bị thương tổn và tái thiết hòa bình. Thực vậy, tất cả chúng ta đều có một trách nhiệm hỗ tương trong tinh thần huynh đệ nhân bản đích thực. Đức Thánh Cha tái bày tỏ tâm tình lo âu đứng trước các tin tức về những đau khổ do xung đột gây ra trong miền này.
Tin Ajaccio Pháp Quốc, Đức Thánh Cha kết thúc chuyến viếng thăm tại đảo Cos. Lúc gần 8 giờ tối Chủ nhật ngày 15 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm trọn ngày của Ngài tại giáo phận Ajaccio, thủ phủ đảo Cos của Pháp, nơi Đức Thánh Cha đến để bế mạc hội nghị về lòng đạo đức bình dân ở vùng Địa Trung Hải. Sau khi đọc diễn văn bế mạc hội nghị, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các giám mục, linh mục, phó tế, các tu sĩ nam nữ và chúng sinh để cùng đọc kinh truyền tin kính Đức Mẹ vào ban trưa. Lúc 3 giờ 30 chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ cho hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Austerlitz, quen gọi là quảng trường Ukasan. Đồng tế với Đức Thánh Cha có vị giám mục sở tại là Đức Hồng Y François Xavier Bustillo, dòng Francisco viện tu, cùng với một số giám mục Pháp và đông đảo các linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng của Chúa Ngật thứ ba mùa vọng 5C và nhận xét rằng, trong mùa vọng có hai cách chờ đợi, một là ngờ vực, hai là vui mừng. Trong cách thứ nhất, trỗi vượt sự nghi ngờ, lo âu, bất tín nhiệm, nhất là nơi người bận tâm vì những tư tưởng tập trung vào mình, khiến họ đánh mất niềm vui trong tâm hồn. Những dự phóng trần tục chiếm đoạt tâm hồn họ và ngăn cản không để họ chờ đợi hoạt động của Chúa quan phòng. Đức Thánh Cha nói, anh chị em đừng lo lắng, thất vọng, buồn sầu, và Ngài phê bình những tâm trạng phổ biến trong các xã hội duy tiêu thụ và nói, một xã hội như thế trở nên già nua và bất mãn vì không biết cho đi, ai chỉ sống cho mình thì không bao giờ hạnh phúc. Trong khi đó, niềm tin nơi Thiên Chúa mang lại hy vọng. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha ca ngợi lòng đạo đức bình dân, một chủ đề chính yếu trong chuyến viếng thăm của Ngài ở đảo Cos. Các tín hữu đã vỗ tay hưởng ứng khi Đức Thánh Cha nhắc đến các huynh đoàn có khả năng giáo dục chúng ta về sự phục vụ tha nhân một cách nghiêm khung, về tinh thần cũng như vật chất. Ngài khuyến khích các thành viên huynh đoàn ngày càng trở nên gần gũi tha nhân, sẵn sàng giúp đỡ những người yếu thế, làm cho đức tin hoạt động qua đức bác ái. Sau thánh lễ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từ Paris bay đến Kos để chào thăm Đức Thánh Cha. Hai vị đã hội kiến với nhau trước khi Đức Thánh Cha giả từ Ajaccio đáp máy bay trở về Roma. Chuyến bay ngắn ngủi hơn kém một tiếng đồng hồ không đủ giờ để Đức Thánh Cha trả lời các câu hỏi của một số trong 70 ký giả thắp tùng ngài trong chuyến viếng thăm. Nhưng trong chuyến bay vào ban sáng, từ Roma đến Ajaccio, sau khi cất cánh, Đức Thánh Cha đã cảm ơn giới báo chí vì sự phục vụ của họ, và ngài tiến qua hành lang máy bay để chào thăm từng ký giả.
Tin Jerusalem, sứ điệp Giáng sinh của các thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội kỳ tổ. Trong sứ điệp Giáng sinh 2024, công bố hôm 14 tháng 12 vừa qua, các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội kỳ tổ ở Thánh Địa kêu gọi trả tự do cho các con tin, chăm sóc những người đau yếu và bị thương. Tiếp theo cuộc đình chiến giữa Israel và Liban hôm 13 tháng 12 vừa qua, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô ở Jerusalem cũng kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Gaza và những vùng giao tranh khác, tái kêu gọi trả tự do cho mọi tù nhân và những người bị giam cầm, cho những người vô gia cư và di tản được hồi hương, chữa trị những người đau yếu và bị thương. Đồng thời, các vị cũng kêu gọi trả lại tài sản các bị tịch thu bất công hoặc đe dọa trưng thu, tái thiết mọi công thự và tư gia đã bị làm hư hỏng hoặc phá hủy. Sứ điệp Giáng sinh chung trên đầy mang chữ ký của các vị thủ lãnh giáo hội chính thống Hy Lạp, Tông giáo Armeni, Cộng, Syriac, Anh giáo, Tin lành Lute và các hệ phái Kitô khác hiện diện ở Jerusalem. Sứ điệp Giáng sinh cũng khẳng định rằng, giữa những ngày đêm tối vì chiến tranh kéo dài và tình trạng bất an trong vùng của chúng ta, chúng tôi, các thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Jerusalem tiếp tục kiên trì công bố cho các cộng đoàn địa phương của chúng tôi và toàn thế giới sứ điệp Giáng sinh ngàn đời với ánh sáng chân thật. Đó là sự Giáng sinh của Chúa Giêsu tại Bethlehem. Một điều rất đau thương vẫn còn, đó là chiến tranh vẫn đang hoành hành và hàng triệu người dân chúng ta cũng như ở các nơi trên thế giới vẫn tiếp tục chịu đau khổ.
Tin Washington, Hoa Kỳ, Quỹ Giáo Hoàng dành 800.000 Mỹ Kim cấp học bổng cho 110 tu sĩ và giáo dân. Quỹ Giáo Hoàng ở Mỹ đã dành 800.000 Mỹ Kim để cung cấp học bổng cho 110 tu sĩ và giáo dân đến từ 42 nước, theo học tại 14 đại học và học viện Giáo Hoàng ở Roma. Quỹ này được thành lập từ Hội Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai để trợ giúp tòa thánh, và trong đó cũng có chương trình cấp học bổng cho các sinh viên là tu sĩ nam nữ, giáo dân theo học tại Roma. Từ khi được thành lập đến nay, quỹ này đã cấp 14 triệu học bổng cho hơn 1.700 người để thăng tiến giáo dục và chuẩn bị bản thân trở về nước để phục vụ. Bà Eustace Nita, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo Hoàng, nhắc lại rằng quỹ này đã được thành lập theo lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Chúng tôi được soi sáng và dấn thân theo quan điểm của Thánh Nhân để chuẩn bị hàng ngũ lãnh đạo và các nhà giáo dục công giáo. Các học bổng này giúp huấn luyện những người sẽ góp phần lãnh đạo trong việc phát triển đất nước tại những nơi có tài nguyên giới hạn. Ngày 5 tháng 12 vừa qua là kỷ niệm 25 năm Quỹ Giáo Hoàng khởi xướng học bổng Gioan Phaolô thứ hai, sau khi ông bà John và Carol Seaman ở thành phố Denver tặng 5 triệu Mỹ Kim cho Quỹ Giáo Hoàng. Quỹ Giáo Hoàng là cơ quan từ thiện công giáo duy nhất ở Mỹ, hoàn toàn nhắm đáp ứng những yêu cầu của các vị giáo hoàng từ khi được thành lập. Quỹ đón nhận những số tiền đóng góp của các ân nhân và sử dụng các ngân khoản này dựa trên những đề nghị của các vị sứ thần tòa thánh trên thế giới. Đức Hồng Y San O'Malley ở Boston, Hoa Kỳ, từng là chủ tịch của Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo Hoàng, ca ngợi những người phục vụ trong quỹ này và nói rằng trong một xã hội có hối chia cách giữa giàu và nghèo ngày càng sâu rộng, họ nhìn nhận trách nhiệm ưu tiên dành cho những nhu cầu của người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Ông David Savey, giám đốc điều hành của quỹ, nói rằng các học bổng và các sáng kiến bác ái là món quà của tổ chức chúng tôi dành cho giáo hội công giáo. Nguyên trong năm qua, quỹ đã hỗ trợ 118 dự án tại hơn 60 nước và cho biết năm nay sẽ dành gần 10 triệu Mỹ Kim để tài trợ các dự án, kể cả những dự án đáp ứng nhu cầu cơ bản như cung cấp nước trong lành, kiến thiết trường học, tu bổ các lớp học, phiên dịch các giáo huấn của giáo hội để loan báo tin mừng.
Tin Beirut, Liban. Đức Hồng Y Pekara này đề cao sự đóng góp của phi tô hữu ở Syria. Đức Hồng Y Pekara này, giáo chủ công giáo Maronit bên Liban, đề cao sự đóng góp của các tín hữu Kitô trong việc tái thiết Syria sau khi chế độ độc tài sụp đổ tại nước này. Đức Hồng Y Wright được coi là vị có uy tín và ảnh hưởng lớn về tôn giáo và chính trị trong xã hội tại Liban. Trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật ngày 15 tháng 12 vừa qua tại tòa thượng phụ ở Bekè gần thủ đô Beirut, Đức Hồng Y Wright khẳng định các tín hữu Kitô là một thành phần quan trọng của xã hội Syria. Kitô giáo ngay từ đầu đã ăn rễ sâu tại đất nước này. Một cuộc gặp gỡ giữa các giám mục và linh mục ở thành Aleppo và thủ đô Damascus với nhà cầm quyền mới của Syria trong tuần qua đã diễn ra trong yên hạc. Các vị lãnh đạo Kitô ở Syria bày tỏ sự sẵn sàng cộng tác và tham gia vào việc quản trị những công việc chung của đất nước để mưu ích cho mọi người dân Syria, đặc biệt là các tín hữu Kitô. Ngay từ đầu, Kitô giáo đã ăn rễ sâu tại Syria và đã góp phần bảo vệ sự sống chung, công lý và hòa bình, cũng như các quyền con người. Ngày nay, điều quan trọng là mọi đảng phái ở Syria cộng tác với nhau để xây dựng đất nước và kiến tạo Syria trên những cơ sở quyền công dân và sự bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, văn hóa. Kitô hữu phải góp phần vào công trình này. Cũng trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật vừa qua, Đức Hồng Y Bekara này kêu gọi các công dân Liban tận dụng cuộc đình chiến giữa các dân quân Hezbollah và Israel để tiến hành cuộc bầu cử vào ngày 9 tháng Giêng tới đây để chọn cho đất nước một vị tổng thống mới.
Tin Ukraine, Đức Giám mục tại Zaporizhia cho biết dân thành tại đây bị pháo kích dữ dội. Đức cha Jan Sobilo, giám mục phụ tá phục vụ từ hơn 30 năm nay ở miền đông Ukraine, nói với Đài Vatican chương trình tiếng Ba Lan hôm 12 tháng 12 vừa qua rằng tình trạng tại thành phố Zaporizhia rất khó khăn vì các cuộc không kích của Nga, nhưng Thiên Chúa ban sức mạnh cho chúng tôi. Đời sống cơ cực của dân chúng Ukraine càng cam go hơn vì tình trạng nghèo đói và giá lạnh. Lý do vì các trung tâm năng lượng điện bị Nga phá hủy. Chúng tôi cố gắng ở với dân chúng về mặt tinh thần cũng như vật chất. Trong tuần lễ vừa qua, Nga đã phóng các tên lửa khác mạnh mẽ vào phi trường cũng như vào thành phố Zaporizhia, làm cho hơn 20 người chết và nhiều người khác bị thương. Một tên lửa rơi trúng trạm rửa xe, làm cho nhiều người bị thiêu sinh trong các xe của họ. Tên lửa thứ hai rơi gần thánh đường. Nhà thờ không bị hư hại, nhưng có 11 người chết và nhiều người khác bị thương. Đức cha Sobilo nói thêm rằng, tình trạng đó càng gia tăng sợ hãi và căng thẳng nơi dân chúng. Ngài nói, hồi đầu chiến tranh, nhiều người nói là họ cố gắng sống còn tại Zaporizhia, nhưng nay họ thú nhận rằng họ không còn chịu nổi nữa, vì con cái họ sống trong sợ hãi, không ngủ được ban đêm. Các binh sĩ tử trận ở chiến trường gần đó thì được an táng trong các nghĩa trang của chúng tôi, có rất nhiều người chết. Đức giám mục phụ tá giáo phận Kharkiv Zaporizhia nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa ban sức mạnh cho Ngài, bao lâu còn dân chúng ở đây? Và Đức cha không có ý định bỏ nơi này để tìm kiếm một nơi an toàn hơn. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Jan Sobilo cũng cảm ơn Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Đức Thánh Cha, đã mang các máy phát điện đến Ukraine nhiều lần. Nhờ đó khi điện bị cúp, thì vẫn còn phương tiện để đáp ứng các nhu cầu của dân chúng, đặc biệt là có thể giúp dân sưởi ấm. Ngài nói, đây chỉ là một trong nhiều ví dụ Đức Thánh Cha qua các cộng tác viên của Ngài giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Đức cha cũng nhấn mạnh rằng Ngài nhận được rất nhiều trợ giúp từ giáo hội ở Ba Lan, và tình liên đới này mang lại sức mạnh cho Ngài trong thời chiến tranh cũng như hy vọng. Ngoài ra, khi tình hình cho phép, Đức cha Sobilo cũng ra tiền tuyến để viếng thăm các binh sĩ đang ở trong các chiến hào. Cuộc chiến rất cam go và nhiều người tử thương.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
học được, con biết tin ai, sáng thức dậy nhìn đã thấy bon chen, tối lúc trở về mệt lá cơn đau, ngước mắt nhìn trời, ngài ở nơi đâu? Cơn sợ sao quá lâu đâu, mới tìm tìm mọi hạnh phúc mong manh, cố gắng miệt mài toàn tính hôm nay, nhưng mai này về vẫn trắng đôi tay, tương lai miệt mờ tựa áng mây bay. Ngài ở nơi đâu? Ngài ở nơi đâu?
Chúa Giêsu, niềm hy vọng của người không còn hy vọng. Câu chuyện về các gia đình hiếm muộn là những câu chuyện thường có những cái kết bất ngờ. Cặp vợ chồng già Zakaria và Isave không có được đến một mụn con. Lý do là vì người vợ hiếm muộn và cả hai ông bà đã cao niên. Trong ánh nhìn của nhân gian, họ là những người chẳng còn tia hy vọng, và trong lối nhìn của dân Do Thái thời đó, họ là người không được Chúa chúc phúc. Quả là khó khăn thử thách đến trong gia đình của họ, hy vọng tối đen và tắt ngúm. Tuy nhiên, Thánh Luca lại cũng đã kể, cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa. Không ai chê trách được điều gì. Điều ấy có nghĩa là, trong ánh nhìn của Thiên Chúa và trong cõi lòng của hai ông bà, họ là người tràn ngập hy vọng. Khó khăn và thử thách được gieo vào gia đình họ, nhưng khó khăn ấy không làm chuyển lay đức tin của họ. Việc hai ông bà không có con cho đến tuổi cao, không làm cho niềm cậy trông vào Thiên Chúa của hai ông bà cạn vơi. Hai ông bà vẫn sống công chính, vẫn chăm chỉ thờ phượng Chúa, vẫn tuân giữ mệnh lệnh Chúa và sống tốt với mọi người. Quả thật, hai ông bà đã cho nhân loại thấy, vẫn tồn tại một niềm hy vọng vững chắc vào Thiên Chúa giữa nơi mà con người tưởng rằng không còn tia hy vọng. Giữ vững niềm tin cậy và trung thành thờ phượng Chúa trong dặm dài thử thách của cuộc sống, đó là hoa quả của cội phúc. Đó cũng là niềm hy vọng kiên vững mà không phải ai cũng có được. Tin tưởng và hy vọng nguyện cầu trong cuộc sống tối tăm không lối thoát, đó là sống đức tin và đức cậy một cách tuyệt đẹp. Trong sắc chỉ công bố năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha Francisco đã mượn lại lời của Thánh Phaolô để nói về sự kiên trì sinh ra hy vọng. Chúng ta tự hào trong nỗi gian khổ vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên trì sinh ra nghị lực sinh ra hy vọng. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi: Hãy học cách thường xuyên xin ơn kiên nhẫn, vốn vừa là con đẻ của hy vọng, lại vừa nuôi dưỡng niềm hy vọng. Hai ông bà mà Thánh Luca kể đã sinh ra kiên trì trong thử thách không con và đã gặt hy vọng tin yêu. Hãy học cách hàng ngày lên đền thờ cầu nguyện kiên trì như hai ông bà. Hãy xem các bậc cha mẹ kiên nhẫn chờ đợi và chăm bẵm con cái lớn lên thế nào. Hãy xem các ông bà nội ngoại chờ đợi cháu con trưởng thành làm sao. Hãy nghiệm xem người mẹ, cách riêng là người mẹ hiếm muộn mang thai kiên nhẫn thế nào để học cách kiên trì của họ. Hài nhi Giê-xu là đấng cứu tinh nhân loại đã đến cho niềm hy vọng nở hoa. Cho những ai ngồi trong bóng đêm tuyệt vọng, tìm được nguồn hy vọng cứu tinh, Ngài sẽ cứu những ai đặt hy vọng vào Ngài. Ngài chúc phúc cho những ai tuân giữ luật pháp Ngài. Vì thế, việc mừng Chúa Giê-xu Giáng sinh phải là một dịp để giáo hội bật lên những tia hy vọng. Hãy trân trọng kho báu của giáo hội và xã hội là chính các bậc cao niên, bởi vì họ đã đóng góp cho giáo hội kinh nghiệm sống với Chúa và trong Chúa, kinh nghiệm tìm ra ý Chúa trong thử thách, bởi vì họ đã trao lại cho các thế hệ trẻ đức trong vững vàng của họ, bởi vì có họ mà các thế hệ được tiếp nối. Ước mong sao họ được các con cháu yêu mến, biết ơn và nâng đỡ. Các con cháu hãy cho họ một chỗ dựa trân trọng, một niềm cảm thông và một sự khích lệ. Này ông Zakaria, Gioan con trẻ là quà Chúa trao. Tan hy vọng, chẳng tin sao? Ông cầm cho đến khi chào đón con. Xin hài nhi mở tâm hồn, cho con trông cậy giữa muôn sự đời. Lạy Chúa Giê-xu hài đồng, thế giới này còn nhiều người rơi vào hoàn cảnh mất hết hy vọng về sự sống, do tuổi tác, bệnh tật, cô độc, cô đơn, do hoàn cảnh, do môi trường. Xin cho con biết hy vọng vào bàn tay quan phòng yêu thương và che chở của Chúa, để con làm bừng sáng lên hy vọng cho những ai thất vọng. Xin dâng lên hài nhi Giê-xu, tất cả các bậc cao niên, ông bà, cha mẹ. Xin cho họ được con cháu tôn trọng. Xin cho họ biết tin tưởng tín thác vào Chúa, cho dù hoàn cảnh cuộc sống có khắc nghiệt và thử thách cam go. Amen.
Bao năm mòn mòn, con ước cho nhanh, thân con bò tèo, gửi trốn rong reo. Có lúc tưởng rằng hạnh phúc trên tay, nhưng sao bẽ bàng lệ ứa hơn mi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.